Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi: Cư sĩ, Bồ Tát có bệnh phải điều phục tâm mình như thế nào? Ông Di Ma Cật đáp: Bồ Tát có bệnh phải nghĩ thế này, ta nay bệnh đây đều từ các món phiền não, điên đảo vọng tưởng đời trước sanh ra, là pháp không thật có, lấy ai chịu bệnh đó? Vì sao? Vì tứ đại hòa hợp giả gọi là thân, mà tứ đại không chủ, thân cũng không ngã. Lại nữa, bệnh này khởi ra đều do chấp ngã. Vì thế, ở nơi ngã không nên sanh lòng chấp đắm. Đã biết gốc bệnh, trừ ngay ngã tưởng và chúng sanh tưởng, phải khởi pháp tưởng. Nên nghĩ rằng, thân này chỉ do các pháp hiệp thành, khởi chỉ là pháp khởi, diệt chỉ là pháp diệt. Lại các pháp ấy đều không biết nhau, khi khởi không nói nó khởi, khi diệt không nói nó diệt. Bồ Tát có bệnh, muốn trừ diệt pháp tưởng, phải nghĩ rằng pháp tưởng này cũng là điên đảo. Điên đảo tức là bệnh lớn, ta nên xa lìa nó. Thế nào là xa lìa? Lìa ngã và ngã sở. Thế nào lìa ngã và ngã sở là lìa hai pháp? Thế nào là lìa hai pháp là không nghĩ các pháp trong, ngoài, mà thực hành theo bình đẳng. Sao gọi là bình đẳng? Là ngã bình đẳng, niết bàn bình đẳng. Vì sao? Ngã và niết bàn hai pháp này đều không, do đâu mà không? Vì do văn tự nên không. Như thế, hai pháp không có tánh quyết định. Nếu đặng nghĩa bình đẳng đó, thì không có bệnh chi khác, chỉ có bệnh không, mà bệnh không cũng không nữa. Vị Bồ Tát có bệnh dùng tâm không thọ, mà thọ các món thọ, nếu chưa đủ, Phật pháp cũng không diệt thọ mà thủ chứng, như nhị thừa. Dù thân có khổ, nên nghĩ đến chúng sanh, trong ác thú mà khởi tâm đại bi, ta đã điều phục được tâm ta, cũng nên điều phục cho tất cả chúng sanh. Chỉ trừ bệnh chấp mà không trừ pháp, dạy cho dứt trừ gốc bệnh. Sao gọi là gốc bệnh? Nghĩa là có phan duyên, do có phan duyên mà thành gốc bệnh. Phan duyên nơi đâu? Ở trong ba cõi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin cung kính thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất cả quý đại chúng vừa nghe Thiền sĩ Thích Chân Thiền đọc một đoạn kinh văn. Quý vị thấy rằng nếu mà mình nghe như vậy thì chắc chắn là mình không hiểu gì hết, đúng không? Chính vì vậy mà bây giờ thầy sẽ nương theo kinh văn này, thầy sẽ đọc ra từng đoạn nhỏ và thầy sẽ giảng để cho quý vị mới hiểu được. Kinh văn. Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi: Cư sĩ, Bồ Tát có bệnh phải điều phục tâm mình như thế nào? Quý vị đại chúng biết rằng các bậc hiền nhân, những bậc thánh tăng, những bậc Bồ Tát ở thế giới ta bà này, mặc dầu cái danh xưng của họ khác nhau, nhưng mà những vị này vẫn mang cái hình tướng của chúng sinh. Chính vì vậy mà không tránh khỏi được sanh già bệnh và chết. Đây là cái tứ khổ mà Đức Phật đã giác ngộ, và sau cùng là Ngài đã thoát được khỏi cái tứ khổ. Còn bây giờ chúng ta chưa thật sự đi đến cái chỗ đại giác ngộ, do đó chúng ta vẫn còn bị sanh lão bệnh và tử nó chi phối từng giây phút. Thầy không nói từng ngày mà từng giây phút. Bởi vì muốn giải ngộ cho những bậc hiền sĩ, cho những bậc Bồ Tát đời mạt pháp này cách xa Phật lâu xa, hiểu rõ được sự tinh tế của nghiệp lực tạo ra các nhân mà sanh bệnh, những cái tác nhân mà tạo nên cái sự sanh bệnh thì nó bao gồm bệnh thân, bệnh tâm và bệnh phiền não trong thời quá khứ. Quý vị thấy rõ ràng khi mà mình bệnh, một là thân bệnh, hai là tâm bệnh, rồi bây giờ thêm một cái bệnh là phiền não thời quá khứ. Vì vậy mà Ngài Văn Thù Sư Lợi mới hỏi Ngài Di Ma Cật cái câu như trên. Bây giờ thì thầy mời quý đại chúng lắng nghe cái lời trả lời của cư sĩ Di Ma Cật. Bây giờ thì cư sĩ Di Ma Cật đáp rằng: Bồ Tát có bệnh phải nghĩ như thế này. Ta nay bệnh, đây đều là từ các món phiền não điên đảo, vọng tưởng đời trước sanh ra. Là pháp không thật có, lấy ai chịu bệnh đó? Vì sao? Vì tứ đại hòa hợp giả gọi là thân, mà tứ đại nó vốn không chủ, thân cũng không ngã. Lại nữa, bệnh này khởi ra đều là do chấp ngã, vì thế ở nên ngã không sanh, lòng đắm, lòng chấp đắm. A Di Đà Phật. Quý vị nghe rõ câu văn ha? Đó, đây là cái câu văn mà ngài Văn Thù Sư Lợi khi mà được Bồ Tát ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi cái câu kinh văn phía trên, và ngài cư sĩ Di Ma Cật đáp lại cái câu này. Cái câu này rất là hay. Bây giờ thầy giảng để cho quý vị thấy rõ cái sự hay của câu văn này. Khi mà đọc qua một cái đoạn kinh văn này do cư sĩ Di Ma Cật dạy người bệnh cách điều phục tâm để diệt trừ cái bệnh tưởng, thì tất cả quý đại chúng đã thấy rõ ràng tất cả những cái bệnh mà chúng sinh đang mang đây đều là tích tụ từ ở trong cái phiền não, từ ở trong những cái vọng tưởng nghiệp chướng điên đảo của thời quá khứ tạo nên. Bây giờ thầy lấy một cái thí dụ thôi. Thí dụ trong đời quá khứ, một chúng sinh này thường lạm dụng cái nghiệp ác, sát hại nhiều sanh mạng chúng sinh. Do đó kiếp này sanh ra thì từ trong cái bào thai của mẹ nó đã sanh bệnh rồi. Mà khi sanh ra đời nó đã mang những cái dị tật rồi. Quý vị đã thấy có những cái đứa bé ra đời rất là tội nghiệp, nó mang những cái dị tật từ trong bụng mẹ mà nó mang ra. Đây là những cái vọng tưởng điên đảo nghiệp chướng từ đời quá khứ mà nó tạo thành thân, nó mang đến cái bệnh. Và khi những người này họ lớn lên thì thân hình của họ yếu đuối, da của họ thì thường bị ghẻ lát, mọi người thấy đều là xa lánh hết. Đây chính là cái nghiệp nhân phiền não vọng tưởng của đời quá khứ tạo tác mà thành ra cái thân hiện tại. Vì thế mà các bậc bồ sĩ, vì thế mà những bậc mà Bồ Tát đại sĩ ở trong cái thế giới này phải thấy rõ được ba đời quá khứ, hiện tại và vị lai. Để chi? Để biết được cái nghiệp nhân mình gây tạo và sanh ra cái bệnh đời này. Như vậy thì bây giờ quý vị đại chúng có bệnh, quý vị chỉ cần ngồi thiền lắng động tâm tư lại, nghĩ tại sao tất cả chúng sinh không bệnh này mà mình lại bệnh này, thì bây giờ cái tâm trí huệ của quý vị nó phát sinh. Quý vị sẽ hiểu được tại sao mình mang được cái chứng bệnh này. Quý vị hiểu rõ ràng. Quý vị nào có bệnh, quý vị ngồi thử đi. Quý vị ngồi lại, quý vị tự hỏi tại sao thân ta ra đời ta mang cái bệnh này mà những chúng sinh bạn hữu của ta, những cái người thân của ta không bị. Quý vị để cho tâm nó thật là thanh tịnh im lặng, quý vị sẽ thấy được tại sao quý vị mang bệnh này. Đó là do cái nghiệp nhân phiền não vọng tưởng của đời quá khứ tạo tác. Biết được những cái điều này thì các bậc Bồ Tát phải nhập định. Để làm gì? Nhập định để quán thật tướng của pháp. Quán thật tướng các pháp, tất nhiên là các pháp vốn là không. Thì bây giờ pháp nó đã không, thì bây giờ lấy ai để chịu bệnh? Đây chỉ là những cái vọng tưởng kiên cố, nó tạo thành cái ảo kiến mà mình chấp nhận nó thôi. Quý vị nào mà quý vị bị bệnh nhiều đó, quý vị dùng cái pháp quán. Quý vị pháp quán thật tướng của pháp pháp, nó không có khởi, nó không có diệt, mà nó lại cũng không có cái một cái sự mà kêu là hiện tướng. Tất nhiên nó nằm ở trong cái chỗ không. Nếu mà nó đã không rồi thì lấy ai chịu cái bệnh này? Lấy ai chịu cái sự tạo tác này? Do đó quý vị thấy rằng cái pháp môn của mười phương chư Phật rất là thắng diệu. Mình biết sử dụng thì mình sẽ thấy rằng mình lành bệnh ngay lập tức. Lại nữa, các Bồ Tát mà tu học ở trên cái cõi thế gian này thì quý vị phải biết rằng cái thân mà quý vị đang mang vốn là do tứ đại nó tạo thành. Tứ đại đây là đất, nước, lửa và gió, nó tạo thành. Chính cái thân tứ đại này nó cũng là ảo tướng thân, thật sự nó không có chủ. Và chính cái bản thân quý vị thử thường thường xưng với mọi người, xưng tôi, nhà của tôi, vợ tôi, con tôi, nhà cửa tôi. Cái chỗ bản ngã này nó cũng, cái bản thân này nó cũng không có cái ngã sở nữa. Nhưng mà tại vì mình vọng kiến mình chấp. Bởi vì vọng kiến chấp, thành ra mất vợ đau khổ, con chết đau khổ, nhà cửa bị tán gia bại sản đau khổ. Đây là cái chỗ vọng chấp của chúng sinh. Bởi như vậy thì tất cả quý đại chúng thấy rõ ràng là thân của chúng sinh là do duyên tạo thành, do cái tứ đại nó tạo thành. Còn duyên thì nó còn thân. Hết duyên thì cái thân này nó tan rã. Do Bồ Tát biết những cái điều này, vì vậy những vị Bồ Tát mà họ có trí huệ thật sự thì họ không có bao giờ họ chấp ngã. Thì khi mà họ không có chấp ngã thì tự nhiên là họ đi vào trong cái pháp vắng lặng. Đi vào pháp vắng lặng là pháp không. Pháp không là tuyệt đối của pháp, tức như là thực tướng của các pháp. Thì bệnh của quý vị tự lành. Còn nếu ngược lại, nếu Bồ Tát ôm trong cái tâm này, nghĩ rằng cái thân này thật có, cái bản ngã này của ta cũng thật có, thì bệnh căn của quý vị càng ngày càng trầm trọng. Có khi quý vị thấy rằng cái bệnh của mình nó nặng quá, thì bây giờ tâm nó lo lắng thái quá, nó sanh ra phiền não, rồi nó chết trong cái sự đau khổ. Quý vị biết một người khi mà họ bị chết vì đâm hoặc là chết vì bắn, thì cái đầu tiên á, khi mà họ phát hiện được họ bị một cái vết đâm hay một cái vết vết bắn á, nếu mà cái tâm của người đó họ mạnh đó, họ nghĩ rằng một vết đâm này nó chỉ là một cái vết bình thường, một cái vết bắn này vẫn là bình thường, họ vẫn còn cái tâm muốn sống thì họ sống. Nhưng mà ngược lại, một cái người mà họ nhìn cái vết thương này rồi họ tự động họ nói trong tâm họ: trời ơi, cái đầu tôi bị cái vết bắn này, cái bụng tôi bị vết đâm này, chắc chắn là tôi không thể sống được rồi. Thì bây giờ cái tâm yếu hèn này nó sẽ rời khỏi thân xác ngay lập tức, thì cái chúng sinh đó sẽ chết. Do đó cái tâm lực của chúng sinh rất là mạnh. Quý vị biết sử dụng cái tâm lực chúng sinh thì quý vị sẽ thấy rằng cái bệnh của mình nó tan rã rất là nhanh. Còn nếu mình chấp cái bản ngã, chấp cái thân này, thì quý vị sẽ mang cái bệnh này chẳng những trong cái đời này mà còn truyền miên trong nhiều đời nữa. Bởi vì cái bệnh mà Ngài Di Ma Cật Ngài nói, ngoài cái bệnh thân, bệnh tâm, bệnh phiền não đời quá khứ, nó còn một cái bệnh tham sân si. Cái bệnh này làm cho chúng sinh phải luôn luôn ở trên thế gian này và chịu cái sự chi phối của nhân quả và luật tuần hoàn của nhân quả luân hồi. Bởi vậy quý vị nhìn chúng sinh thấy thương không? Rất là thương. Quý vị nhìn một người mà họ chưa tu, họ, quý vị sẽ biết chắc chắn họ sẽ luân hồi. Khi mà quý vị tu đi rồi, quý vị sẽ nhìn những chúng sinh rồi quý vị sẽ thấy rõ những điều này. Bởi vì cái phước đức mà họ muốn ra khỏi và tam giới đó, ra khỏi cái dục giới, sắc giới và vô sắc giới đó, không phải tu một chút mà phải tu miệt mài, phải tu suốt một kiếp đời thì nó mới tới thành tựu được. Bây giờ thầy xin đọc kinh văn kế tiếp. Ngài Di Ma Cật lại nói tiếp: đã biết được cái gốc bệnh, trừ ngay cái ngã tưởng và chúng sinh tưởng, phải khởi cái pháp tưởng, và nên nghĩ rằng Thân này chỉ do các pháp hợp thành. Khởi chỉ là pháp khởi, diệt chỉ là pháp diệt. Lại các pháp ấy đều không biết nhau. Khi khởi không nói nó khởi, khi diệt không nói nó diệt. Như vậy thì quý vị thấy rõ ràng những cái điều này là những điều mà cư sĩ Dư Ma Cật ngài trình bày khi mà ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi về cách mà điều phục bản tâm của một vị Bồ Tát. Và cư sĩ Dư Ma Cật ngài trả lời rất là trúng, chính xác. Với cái cặp mắt của những người mà thật sự thanh tịnh tu thì đây là một cái điều rất là chính xác, rõ ràng. Quý vị thấy rõ ràng là cư sĩ Di Ma Cật ngài dạy rằng khi mà mình đã thấu được cái gốc bệnh, nó do cái phiền não vọng tưởng điên đảo từ quá khứ và do thân chấp ngã nó tạo thành, thì sao? Thì bây giờ các Bồ Tát phải tìm cách trừ ngay cái ngã tướng và chúng sinh tướng. Ngã tướng là gì? Ngã tướng tức là chúng ta chấp nhận cái thân tứ đại này nó có chủ thể. Chủ thể đó là bổn ngã đó. Ai cũng xưng là tôi hoặc là xưng tên. Đó là cái bổn ngã của chủ thể của thân. Nó cai trị trong cái bổn thân này. Và chúng ta cũng chấp nhận thấy ngoài cái ta. Sao? Mình thấy có những chúng sinh khác nữa. Đó là bạn hữu của mình nè. Những cái người thân của mình nè. Đó là những chúng sinh tướng bên ngoài. Mà mình lại chấp cái thân mình là thiệt, mà mình lại chấp cái cảnh ngoài cũng là thiệt nữa. Chính vì vậy mà mình sống ở trong cái vọng tưởng điên đảo ảo tưởng và bị bệnh triền miên. Do chính mình làm chấp cái ngã tướng và chúng sinh tướng này mà chúng ta phải tạo ra những cái nghiệp tạo tác qua cái hành vi do tâm tham, tâm sân, tâm si. Do đó mà chúng ta phải chịu quả báo để sanh về đời sau và mãi nổi trôi trên cái con đường sinh tử luân hồi. Nghĩ rất là tội nghiệp. Như vậy thì chúng Bồ Tát muốn thoát khỏi những bệnh này thì chỉ có cách là dụng công tu hành, phát khởi pháp tưởng. Quý vị chưa tu, quý vị thấy pháp tưởng, quý vị thấy nó không hay, nhưng pháp tưởng rất là hay. Pháp tưởng rất là hay. Quý vị mà ngày nào quý vị có bị những cái bệnh nào ở trong cái thân của mình đó, quý vị ngồi quán tưởng, dùng cái pháp tưởng thôi. Quý vị chỉ nói rằng cái thân này thật sự nó không có, cái ngã này nó cũng không có nữa, thì lấy ai chịu bệnh? Rồi quý vị thanh tịnh tâm, quý vị sẽ thấy rằng những cái cơn bệnh quý vị tự động nó dịu và nó mất đi. Những cái bậc mà Bồ Tát họ thần thông quảng đại là họ dùng cái pháp tưởng mà họ thành. Một vị Bồ Tát muốn phát thần thông rất là dễ. Họ ngồi trong cái cảnh nóng nực. Họ ngồi trong cảnh nóng nực. Họ thấy nóng, họ nhắm mắt lại. Họ dùng cái tâm thanh tịnh. Họ nói cảnh cái bây giờ sao mà nóng quá. Thôi hãy mát đi, mát đi, mát đi. Cái tâm của họ suy tưởng ra mát. Cái trí của họ cảm thấy mát. Bây giờ thì có luồng gió nó thổi lại mát. Đó là cái Bồ Tát sanh ra thần thông. Đó là do pháp tưởng mà tạo thành thần thông. Cũng như do pháp tưởng mà nó tạo thành những cái bệnh không thật có, nó đều ly khỏi thân thể của mình. Cư sĩ Di Ma Cật chẳng những dạy những vị Bồ Tát khởi công tu hành, phát tưởng cái pháp tướng, mà cư sĩ Di Ma Cật còn dạy chúng Bồ Tát phải quán tưởng như sau. Cái thân này chỉ là do các pháp như là đất, nước, lửa, gió nó tạo nên. Nó do sắc, thọ và tưởng, tức là ngũ uẩn nó tạo nên tâm. Các pháp này tự thể nó không có hề biết nhau. Quý vị biết là một cái gì mà nó biết nhau nó mới có sự gắn bó với nhau. Mà bây giờ cái này các pháp nó tự thể nó không có. Tất nhiên là tự động mình gắn cho nó để rồi tự động mình sanh ra điên đảo và đau khổ. Chứ thật sự nó không có biết nhau. Nhưng mà bởi vì do cái nghiệp duyên mà mình đã tạo tác, do đó nó tạo thành thân và nó tạo thành tâm, nó tạo thành tâm. Bây giờ còn duyên thì nó còn sự hợp lại. Có nghĩa là còn duyên thì chúng sinh còn sống, mà hết duyên thì nó tan rã, tất nhiên là thân chúng sinh trở về cát bụi. Nếu mà mình biết được cái điều này thì tâm nó không còn chấp chặt vào các pháp sanh và pháp diệt. Thì lần hồi cái bệnh vọng tưởng điên đảo của mình nó sẽ chấm dứt ngay lập tức. Đây là cái điều mà cư sĩ Di Ma Cật ngài đã dạy cho tất cả chúng Bồ Tát trong cái thời mạt pháp này. Bây giờ thầy đọc những đoạn kinh văn kế tiếp. Bồ Tát Di Ma Cật còn dạy rằng tất cả những vị Bồ Tát bị bệnh muốn trừ diệt pháp tưởng thì phải nghĩ rằng pháp tưởng này cũng là điên đảo. Điên đảo là bệnh lớn, do đó ta nên xa lìa nó. Thế nào gọi là xa lìa? Tức là lìa ngã và lìa ngã sở. Quý vị đại chúng thấy rõ ràng ngài cư sĩ Di Ma Cật dạy rất là chính xác và rõ ràng. Ở đây đoạn kinh văn này thì quý đại chúng thấy là cư sĩ Di Ma Cật ngài dạy các hàng Bồ Tát cách diệt trừ các pháp tướng. Pháp tướng này chính là gì? Nó chính là gốc của sự điên đảo, của sự vọng tưởng của bản tâm. Bởi vì nó chính là cái vọng kiến của sự điên đảo của bản tâm, cho nên các Bồ Tát phải diệt trừ nó. Mà muốn diệt trừ pháp tướng này thì nên xa lìa hai cái nhánh rễ to lớn của nó. Hai nhánh rễ to lớn của pháp tướng là gì? Đó là ngã và ngã sở. Thế nào gọi là ngã? Ngã đây chính là cái biểu hiệu cái tôi, cái bản ngã của thân mình. Ngã này nó do ba cái tập nhân nó tạo thành. Một là ngũ uẩn nó tạo thành. Hai là nghiệp, tức là nhân duyên của nghiệp và quả báo của nghiệp. Ba là cái ái nó tạo thành. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái bản ngã mà quý vị tự xưng là tôi, tự gọi là tâm, tự gọi là vọng tưởng, nó là cái tập nhân của ngũ uẩn, của nghiệp và ái tạo thành. Đó là thầy trình bày về cái ngã. Bây giờ thầy trình bày về cái ngã sở. Như vậy thì ngã sở là gì? Ngã sở tức như là mọi cái sự việc bên ngoài, mọi vật, mọi dạng vật ở bên ngoài nó thuộc về cái quyền của mình. Bây giờ thầy thí dụ thôi, cái ngã sở của tất cả quý đại chúng. Thầy thí dụ cái ngã sở nè. Cái ngã sở quý đại chúng như là vợ con nè, như là tiền của nè, như là đất đai nhà cửa của mình nè. Tất cả những thứ đó ở trong kinh gọi là ngã sở, nó thuộc về cái quyền sở hữu của mình. Như vậy thì quý vị thấy muốn trừ pháp tướng thì sao? Phải lìa ngã và ngã sở thì mình mới ra được khỏi cái pháp tướng mà nó đã thắt chặt mình vào ở trong cái bệnh sinh tử, sinh lão bệnh tử, cái bệnh mà tham sân si nó triền miên từ vô lượng vô số kiếp. Bây giờ thầy đọc tiếp kinh văn, cái đoạn kinh văn này. Thế nào gọi là lìa ngã và ngã sở? Bởi vì ngài Di Ma Cật ngài muốn làm cho cái câu văn nó rõ nghĩa ý hơn, do đó ngài lặp lại lần nữa. Thế nào là lìa ngã và ngã sở? Tức là lìa hai pháp Thế nào là lìa hai pháp? A Di Đà Phật. Là không nghĩ các pháp trong, không nghĩ các pháp ngoài, phải thuận thực hành cái phương pháp bình đẳng. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị biết cái phương pháp lìa ngã, ngã sở chưa? Tất nhiên là mình không có suy tư về cái pháp bên trong và cũng không suy tư về pháp bên ngoài. Hãy để cho tâm mình nó chân như. Cái chân như tức là thực hành bình đẳng. Bây giờ nghe thầy giảng đây. Khi được Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi về điều phục của bản tâm của Bồ Tát có bệnh, thì cư sĩ Di Ma Cật Ngài đã giảng một cách rất là rõ ràng và thâm thúy. Và ở đây thì Ngài dạy về cái phương pháp lìa ngã và ngã sở. Thì muốn lìa ngã và ngã sở thì cư sĩ Di Ma Cật dạy rằng các chúng Bồ Tát nên lìa hai pháp. Hai pháp này gọi là phận trong và phận ngoài. A Di Đà Phật. Nếu mà quý vị đọc tới đoạn kinh này, quý vị đọc phận trong và phận ngoài, quý vị đâu có biết cái gì là phận trong và phận ngoài đâu. Quý vị lắng nghe. Phận trong là gì? Phận trong chính là cái lục căn của quý vị. Tức là gì? Là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Đó là lục căn của mọi chúng sinh. Rồi đó là cũng còn gọi là phận trong. Bây giờ phận ngoài là gì? Phận ngoài tức là cái căn quý vị duyên theo trần bên ngoài. Mà trần bên ngoài là gọi là gì? Trần bên ngoài gọi là lục trần. Nó gồm có sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Tại sao nó lại như vậy? Thì tại vì nó là cái pháp đối đãi với nhau. Quý vị có các căn là mắt thì nó đối với sắc, tai thì nó đối với thanh, mũi thì đối với hương, lưỡi thì đối với vị, thân thì nó đối với xúc, và tâm thì nó đối với pháp. Thành ra phận trong và phận ngoài tức là lục căn và lục trần vậy. Bởi chính vì hai cái pháp trong và ngoài này mà nó duyên khởi không biết bao nhiêu là những duyên khởi tạo tác để nó tạo ra cái nghiệp nhân hiện tại và ở vị lai. Quý vị thấy rõ ràng là cái căn của mình nó tiếp xúc với trần. Và từ cái chỗ này mà quý vị sanh ra cái tham sân và si. Chẳng hạn như quý vị bây giờ ở một cái địa vị to, ở nhà cao, cửa lớn, vợ đẹp, con xinh, thì quý vị bảo thủ cái đó. Quý vị không muốn mất cái này. Mà không muốn mất cái này thì quý vị phải dùng trăm mưu ngàn kế trong bụng tâm để mà mình giữ được cái địa vị của mình, để mình giữ được vợ con và địa và nhà cửa cao lớn như vậy. Do đó cái tâm tham sân si nó bắt đầu nó tạo tác. Mà khi mà nó tạo tác rồi thì nó tạo ra nghiệp nhân. Khi mà nó tạo ra nghiệp nhân ở trong cái đời hiện tại này quý vị đang làm, thì bắt buộc nó phải sanh ra ở đời vị lai. Cái nghiệp nhân tạo tác đời hiện tại phải thực hành ở đời vị lai, bắt buộc như vậy. Nghiệp nhân mà tạo tác đời quá khứ nó phải thực hiện ở trong cái đời hiện tại. Thành ra quý vị mà là người mà Phật tử chân chánh, không cần phải coi bói. Nhìn bản thân của mình, ngồi tự quán xét, tự nhiên mình biết tại sao mình bị những cái nghiệp này nó đến với mình. Do đó những vị nào mà sanh trong gia đình bất hạnh, sanh trong những cái gia đình mà không đủ điều kiện, quý vị biết rằng mình đã thiếu tu đó. Thì ngày hôm nay cố gắng vận động cái tâm mình, sám hối những cái điều mình đã thiếu tu, cố gắng làm những cái điều gì để giúp đỡ cho mọi chúng sinh, mình làm, tự nhiên mình lấy được cái phước báo đó. Bây giờ mình nói rằng, thưa thầy con nghèo quá, bây giờ làm sao con có thể con giúp cho ai? Thầy đâu có cần quý vị phải dùng tiền giúp đâu. Một cái người mà tâm của họ đang bị, nghĩa là những cái sự bất hạnh, một cái tâm, cái người mà tâm họ đang bị sự đau khổ, quý vị chỉ cần đến dùng những cái lời mà kêu là ân cần thăm hỏi, quý vị xoa dịu những nỗi đau khổ này là quý vị cũng đã làm một cái điều phước đức rồi. Đâu cần phải có tiền mới có phước đức đâu, phải không? Quý vị thấy rằng thầy đâu có tiền đâu, nhưng mà thầy có phước. Là tại sao? Là tại vì thầy đem cái pháp báo của Như Lai thầy giảng cho mọi chúng sinh nghe. Đó, thì bởi chính vì thầy biết rằng mình không có tiền của, không có gì hết, thì thôi mình đem pháp bảo của Như Lai dạy cho chúng sinh tu học để giải thoát. Đó là cái phước. Ở trên cõi đời này mình đừng nói rằng có tiền mới làm phước, chưa hẳn như vậy. Mà cái phước nó rất nhiều, quý vị phải dùng trí tuệ để mình tạo tác, mình làm sao mà giúp cho mọi chúng sinh được sự an vui, tức là phước vậy. Vì vậy mà các Bồ Tát trong cái thời này nên lìa hai pháp này và thực hành cái hạnh bình đẳng. Nhiều khi mình nói pháp, mình nói rằng tôi thực hành được bình đẳng, nhưng mà chắc chưa, chắc chưa. Quý vị chỉ thực hành được bình đẳng khi nào ở trong trong tâm quý vị không còn những vọng tưởng điên đảo cả. Quý vị còn vọng tưởng điên đảo thì đừng nói chữ bình đẳng. Ngày hôm nay nói chữ bình đẳng, ngày mai bình đẳng nó chạy mất rồi. Bởi vì quý vị còn vọng kiến điên đảo thì cái bình đẳng này không hiện tiền. Quý vị nào tu mà đến giai đoạn mà cái tâm mình như hư không đó, thì bây giờ hãy nói chữ bình đẳng thầy tin. Bây giờ mới nhìn những người mà nghèo, mấy người giàu, mình không còn cái sự phân biệt nữa. Mình nhìn mọi chúng sinh đều thấy giống như là những người thân thân yêu, những quyến thuộc của mình. Bây giờ mới thực hành được bình đẳng. Còn bây giờ mình nói chữ bình đẳng thì thật sự ra bình đẳng với trong gia đình dòng họ mình thôi. Chứ chưa chắc quý vị đã bình đẳng được với bên ngoài. Bởi vì sao? Bởi vì trong tâm của mình nó vẫn còn vọng kiến điên đảo. Bây giờ thầy đọc phần kinh văn kế tiếp. Sao gọi là bình đẳng? Tức là ngã bình đẳng, niết bàn bình đẳng. Vì sao? Vì ngã và niết bàn hai pháp này đều không. Do đâu mà nó không? Vì do văn tự nên không. Như thế hai pháp này không có tánh quyết định. Nếu đặng nghĩa bình đẳng đó thì không có bệnh chi khác, chỉ còn có bệnh không, mà bệnh không cũng không nữa. Quý vị đọc cái đoạn kinh này, thật sự ra nếu quý vị không tu, thật sự quý vị không giải được cái đoạn kinh này. Cái đoạn kinh này cái ẩn ý nó rất là sâu xa. Mà nếu mà mình dùng cái văn pháp thế gian để mình giải cái đoạn kinh này, giải không nổi, chắc chắn giải không nổi. Mời tất cả quý đại chúng lắng nghe cái phần của kinh văn này. Khi mà tất cả quý vị mà xa lìa được hai pháp lục căn và lục trần thì bây giờ tâm nó không còn vướng mắc nữa. Bởi vì tâm quý vị vướng mắc là do hai cái sự tạo tác này nè. Căn nó đối với trần thì sao? Nó sanh ra cái tạo tác ngay lập tức. Do đó nếu mà quý vị lìa được hai cái lục căn và lục trần thì tâm nó không còn vướng mắc. Tâm của tất cả quý đại chúng bây giờ nó rất là thông dong tự tại. Đây chính là cái tâm bình đẳng. Quý vị hiểu cái chữ bình đẳng rồi ha. Bình đẳng không phải là dùng cái tư tưởng mà mình tạo tác bình đẳng. Bình đẳng tức là tâm mình không còn vọng kiến điên đảo nữa. Đó mới gọi là bình đẳng. Còn quý vị dùng cái suy tư mà nói rằng tôi thực hành bình đẳng là quý vị đã sai rồi. Trong Phật Pháp mà dùng cái suy tư mà bình đẳng là coi như là đã sai rồi. Bình đẳng là tâm như hư không. Tâm như hư không, tâm như đất. Quý vị thấy đất không? Nó chứa biết bao nhiêu những cái vật dơ. Nó chứa biết bao nhiêu là những cái vật mà kia là bất tịnh. Nhưng mà nó không bao giờ nó than gian hết á. Nó thông dong, nó tự tại. Nó chứa đựng tất cả nhưng mà không chứa đựng. Còn mình chứa đựng thì là chứa đựng. Hai nghĩa nó khác nhau. Chứa đựng là chứa đựng là mình bị vướng mắc. Do đó mình giấy giụa và mình cố gắng mình thoát. Còn mình được tự tại như đất là coi như chứa hay không chứa, nó không phải là vấn đề với mình. Bây giờ mình mới vào được ở trong cái chỗ mà quý vị đọc kinh mỗi đêm. Tâm kinh đó, sắc tức thì không, không tức thì sắc đó. Bây giờ mới nhập vào trong cái tâm kinh và hễ mà biết được sắc tức thì không, không tức thì sắc, thì bây giờ cái tâm mới thật sự là bình đẳng. Mới vào được trong cái dòng pháp giới chân như của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Bây giờ nếu mà nói đến bình đẳng, khi mà so sánh thì ngã và niết bàn nó vốn không có khác. Quý vị có thấy ngã và niết bàn khác không? Ngã tức là niết bàn đó. Tại sao gọi ngã mà không gọi niết bàn? Là tại vì bây giờ cái ngã này nó còn bị vướng mắc ở trong cái phiền não, nó còn vướng mắc trong cái vọng tưởng, do đó nó chưa gọi là niết bàn. Nhưng mà một ngày nào cái ngã này nó đã trong sạch rồi, nó không còn vướng mắc ở trong cái vọng tưởng điên đảo nữa, thì bây giờ cái ngã này là niết bàn. Vì thế mà các Bồ Tát sẽ được hai cái pháp ngã bình đẳng và niết bàn bình đẳng. Bởi vì ngã và niết bàn là do chúng sinh chấp văn tự mà có sanh ra. Quý vị thấy rằng cái niết bàn và cái ngã nó vốn là pháp thực tướng, nó vốn là pháp không. Nhưng mà ngày hôm nay mình giảng pháp, mình nói pháp không ai hiểu hết á. Mình phải dùng đây là ngã niết bàn, đây là cái niết bàn bình đẳng, đây là cái ngã bình đẳng. Bởi vì nó từ trong cái văn tự nó tạo tác, do đó cái bổn tánh của văn tự là gì? Bổn tánh văn tự là không. Bởi vậy nên ngài Di Ma Cật mới dạy rằng ngã bình đẳng và niết bàn bình đẳng nó thật sự là pháp không. Và nếu các Bồ Tát mà lìa được cái ngã và ngã sở thì chứng được pháp không ngay lập tức. Quý vị khỏi cần phải tu thiền nữa. Quý vị khỏi cần phải tu một cái pháp môn nào cao siêu diệu vợi, chỉ cần lìa ngã và ngã sở thôi. Đừng cho cái tâm mình nó vướng mắc vào trong hai cái cảnh này thôi, thì cái tâm quý vị lập tức chứng vào ở trong cái bình đẳng tánh trí. Tất nhiên là từ phàm phu lên bậc thánh ngay lập tức. Như vậy thì khi mà cái tâm của mình nó đã lìa ngã và ngã sở thì bệnh này nó ở đâu mà nó sanh ra? Như vậy thì cái bệnh này nó chỉ là do vọng kiến điên đảo nó sanh ra mà thôi. Bây giờ thì mình biết rằng cái vọng kiến điên đảo nó là ngã và ngã sở, mình đã lìa nó rồi thì tự nhiên sao? Những cái bệnh trong cái thân của mình, những bệnh trong tâm của mình, những bệnh ở trong cái mà dòng điên đảo nghiệp quả của quá khứ nó cũng tan mất. Thì bây giờ sao? Bây giờ quý vị vô bệnh. Vô bệnh là gì? Cái người mà gọi thật sự là vô bệnh là gì? Là người ra khỏi tam giới, là người đạt đến cái sự giải thoát, là người ra khỏi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Đây chính là cái chỗ mà ngài Di Ma Cật gọi là bình đẳng tánh trí. Giờ mời tất cả quý vị chúng nghe cái phần kinh văn kế tiếp. Ngài cư sĩ Di Ma Cật nói tiếp: các vị Bồ Tát có bệnh thì dùng tâm không thọ mà thọ các món thọ. Nếu chưa đầy đủ Phật pháp cũng không diệt thọ mà thủ chứng. Dù thân có khổ nên nghĩ đến chúng sinh trong các ác thú mà khởi tâm đại từ đại bi. Ta đã điều phục được tâm ta cũng nên điều phục cho tất cả chúng sinh. Đây là cái phần kinh văn của ngài cư sĩ Di Ma Cật đã nói. Bây giờ quý vị nghe cái đoạn thầy giảng. Quý vị thấy rằng tại sao cư sĩ Di Ma Cật ngài thị hiện ở trong cái thành Tỳ Sa Ly trong thời bấy giờ? Bởi vì ngài là một vị đại sĩ hộ pháp. Thường thường một đức Phật mà ra đời thì nhiều vị đại sĩ ở mười phương đến hộ pháp lắm. Quý vị thấy có vị nào mà nói pháp mà tất cả A La Hán sợ không? Chỉ có Di Ma Cật thôi. Chỉ ông coi có ông Di Ma Cật là làm cho tất cả những vị A La Hán là kêu là thấy những vị thấy vị cư sĩ này giống như thấy con sư tử vương vậy, sợ hãi. Bởi vì vị cư sĩ này là một vị đại Bồ Tát, cái lòng đại từ đại bi của Ngài rất là nhiều. Do đó Ngài mới thị hiện đến cái thế gian này để hộ pháp cho Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Do đó cái lời mà dạy của Ngài nó rất là huyền diệu và nó đầy những cái ẩn ngữ. Quý vị thấy kinh văn, sở dĩ tại sao Đức Phật Ngài dùng nhiều cái ẩn ngữ. Nhiều khi mình nói tại sao Đức Phật không nói thẳng ra mà sao Ngài dùng cái ẩn ngữ. Chúng sinh rất là ngộ. Cái ngộ là sao? Nói thẳng ra chúng sinh không tin. Phải dùng là những ẩn ngữ đó để cho chúng sinh dùng cái tâm thanh tịnh tìm ra ẩn ngữ đó. Bây giờ chúng sinh mới cười, chúng sinh mới thích và chúng sinh mới tu. Nó là như vậy. Cái gì mà quý vị mà chỉ một cái pháp môn mà dễ quá là quý vị đã coi thường và không tu. Mà cái gì mà quý vị đi mà nó hơi gút mắt chút đó, chúng sinh cứ theo hoài à. Tại vì chúng sinh không hiểu thành ra phải theo hoài. Ở đây Đức Phật muốn tạo cho cái sự mà kêu là thắc mắc, cái sự mà kêu là theo dõi của quý đại chúng, thành ra Ngài dùng những ẩn ngữ. Ở Thiền Tông dùng ẩn ngữ rất nhiều. Thiền Tông dùng ẩn ngữ không phải là để giấu những pháp, mà để cho những cái người giác ngộ họ phải tự động họ tìm ra những ẩn ngữ đó. Mà khi mà tìm ra được những ẩn ngữ này, quý vị thấy hoan hỷ vô cùng. Do đó trong một cái câu văn của Ngài Di Ma Cật rất nhiều cái sự huyền diệu và đầy ẩn ngữ. Chỉ có những bậc trí huệ mới nhận được ra những điều này. Chẳng hạn như Ngài nói rằng tất cả Bồ Tát tu hành ở trong cõi này đang có bệnh. Thì nếu mà mình là người thường, mình nghĩ là cái bệnh giống như là bệnh của chúng sinh bệnh, nhưng không phải. Cái bệnh mà Ngài đang nói đây đó, nó nằm ở trong cái bệnh tham, sân và si. Mà cái bệnh này thì quý vị biết rằng cái người tu á, có người họ phá trừ được những cái phần mà nó thô, mà nó vẫn còn cái di tế. Rồi lại có những người mà họ tu cao hơn nữa đó, họ phá được cái di tế nhưng mà vẫn còn tâm đại từ đại bi, phải không? Quý vị thấy hầu hết những các Bồ Tát á, họ phá được cái thô của cái vọng tưởng nè, họ phá được di tế vọng tưởng nè, nhưng mà rồi rốt cuộc họ vẫn còn cái là cái tâm đại từ đại bi. Chính là cái tâm mày nói là mới là cái tâm phổ độ chúng sinh nè. Quý vị thấy Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát, Ngài ở tại cõi Cực Lạc xa cách đây hàng muôn ức cõi Phật, mà hễ chúng sinh thành tâm niệm danh hiệu Ngài là có sự cứu độ của Ngài, do cái lòng đại từ đại bi của Ngài. Bây giờ thí dụ những người mà họ phá được những cái phần thô của vọng tưởng nè, họ phá được cái phần di tế vọng tưởng nè, nhưng mà lưu lại trong tâm họ chỉ còn cái sự đại từ đại bi nè. Chẳng hạn như Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát nè, chẳng hạn như Ngài Văn Thù Sư Lợi nè, chẳng hạn như Ngài Phổ Hiền Bồ Tát nè, vân vân. Do đó những cái Bồ Tát mà ở tại cõi Ta Bà này đang có bệnh thì chẳng nên dùng tâm chấp pháp mà thọ nhận các pháp. Quý vị thấy rõ ràng Ngài Di Ma Cật dạy rất là hay. Mình đang có bệnh thì mình chẳng nên dùng cái tâm chấp cái pháp mà thọ nhận các pháp. Bởi vì thọ nhận như thế thì sẽ bị chướng ngại vướng mắc và khó thoát khỏi cái sinh tử luân hồi. Hầu hết chúng sinh ở trong cái cõi đời này họ dùng cái tâm vướng mắc nhiều lắm. Quý vị hãy thoát khỏi điều đó đi. Bởi vậy trong kinh về vô tướng có nói, mình bố thí mà mình không thấy cái việc thực hành bố thí mới là công đức cao thượng. Là cái chỗ này đó. Bố thí mà còn thấy mình bố thí là công đức quá nhỏ. Một người mà hỏi rằng thưa thầy, thầy dạy pháp như vậy bao nhiêu người đến tham dự thầy biết không? Một vị thầy mà nói rằng biết, bao nhiêu đệ tử đến tham dự tôi biết, thì thôi vị này quá dở rồi. Ngược lại mà một người hỏi rằng thưa thầy, thầy giảng pháp bao nhiêu người đến tham dự thầy biết không? Thầy không biết. Bây giờ đó mới là lớn đó. Quý vị thấy bây giờ hiện tại trong Quán Thế Âm Thiền Viện trước mặt thầy chỉ có 48 vị thôi. Nhưng mà phải 48 vị không? Chưa à, A Di Đà Phật. Bởi vì trong tâm của quý vị có 84.000 phiền não, quý vị biến 48 phiền não chúng sinh này nó trở về cái cõi thanh tịnh thì bao nhiêu? Mỗi một vị 84.000, 48.000 cái vị tướng. Thì 48 này nhân cho 84.000 vị tướng là bao nhiêu người rồi? Chưa nói cõi tam thiên đại thiên, dục giới, sắc giới, vô sắc giới họ đang lắng nghe nè. Chư thiên họ đang lắng nghe nữa. Quý vị nên nhớ rằng ở cõi phàm phu này nhiều khi mình còn bị vướng bận mọi việc, mình không lắng nghe pháp, chứ chư thiên ở cõi trời họ không có vướng bận. Do đó chỗ nào mà giảng pháp hay, pháp yếu, pháp mà chân thật là họ đến họ lắng nghe ngay lập tức. Do đó bây giờ hỏi thầy vậy chứ bao nhiêu người đến tham dự, thầy trả lời, thầy nói thầy không biết. Thật sự thầy không biết là tại vì quá đông, vô lượng vô số. Bây giờ nếu các Bồ Tát mà không có chấp pháp mà thọ nhận các pháp ở thế gian thì có như thế mới có thể thoát được khỏi cái dòng của biển sinh tử luân hồi. Và nếu tự tâm mình đã chứng được quả Như Lai thì Bồ Tát cũng không nên dừng trụ ở diệt thọ định mà an hưởng tiểu niết bàn. Quý vị thấy lòng từ bi của cư sĩ rất là mạnh. Ngài bảo rằng trên con đường tu hành, nếu mà thật sự mình đã lìa được ngã và ngã sở rồi, mình chứng được cái tâm pháp rồi, thì thay vì mình vào cái quả vị Như Lai, mình cũng không nên vào nữa. Mình cũng chẳng nên dừng trụ ở diệt thọ nữa. Diệt thọ đây tức là diệt thọ định đó, là ở trên cái tiểu niết bàn của những chư bậc thánh tăng đó, để mà an hưởng niết bàn. Quý vị biết rằng cái chỗ mà diệt thọ định đó, mà những cái tiểu niết bàn này đó, mà những bậc A-la-hán vào trong đây để an nghỉ đó, những cái bậc này gọi là độn căn A-la-hán. Những bậc này theo Đức Phật nói không đáng làm đệ tử Đức Phật. Học Phật Pháp cho đã, rồi đưa thân vào trong đây an hưởng niết bàn để mặc chúng sinh đau khổ. Những cái bậc này Đức Phật quở rất là nhiều, bậc độn căn A-la-hán. Thuộc về hàng vị thừa thánh nhân. Bồ Tát là phải có tâm vì thương tưởng chúng sinh mà ra khỏi diệt tận định. Để chi? Để phát đại bi tâm cứu vớt chúng sinh. Như vậy mới gọi là đồ Bồ Tát. Thật sự ra Bồ Tát mà không có tâm đại từ đại bi, vị nào cũng nhập vô thì diệt thọ định, diệt thọ tưởng định hết á. Bởi vì nhập vào trong đây nó an lạc vô cùng, nó là một cái nhà pháp lạc mà không ai muốn ra hết á. Nhưng mà cái tâm đại từ đại bi bắt Bồ Tát phải ra khỏi cái nhà an lạc đó để cứu độ chúng sinh. Bởi vì quý vị thấy rằng chúng sinh rất là, bây giờ nhìn chúng sinh người thì còn đỡ chút, quý vị nhìn những chúng sinh ở trong cái loài ác thú, quý vị thấy tội nghiệp không? Rất là tội nghiệp. Có những chúng sinh trong loài ác thú họ rất là tội nghiệp. Mình là loài người là thượng đẳng, mình là thuộc về loài thượng đẳng động vật. Do đó mình đói lạnh, đói thì mình biết ăn, lạnh mình biết mặc quần áo. Quý vị nhìn những loài chúng sinh ở khắp mười phương coi, quý vị thấy không? Quần áo nó cũng biết cách mặc, nó lạnh lẽo nó cũng phải chịu. Có những cái mùa mà mùa đông mà nó lạnh quá, trâu bò nó lần lượt nó chết hết à. Rồi những cái loài thủy tộc dưới sông đá nước mà nó lạnh quá, nó không đủ oxygen đó, rồi cá dưới nó nổi lên bền nó chết hết à. Quý vị nhìn quý vị thấy tội không? A Di Đà Phật, rất là tội. Bởi vì một bậc Bồ Tát còn gọi là đại giác hữu tình, nên chính mình khi đã điều phục được cái tâm mình thì cũng nên đứng lên để đi giáo hóa chúng sinh, giúp cho chúng sinh đạt được sự thanh tịnh pháp thân như chính mình. Đó thì mới gọi xứng danh là đại Bồ Tát vậy. A Di Đà Phật. Quý vị đọc hồi nãy giờ qua cái đoạn kinh này, chẳng qua là làm sao Ngài Di Ma Cật dạy một cái bậc Bồ Tát phàm trở về cái Bồ Tát Thánh, chỉ có vậy mà thôi. Quý vị thấy rõ ràng Ngài dạy rất là tỉ mỉ, rất là hay. Nhưng mà tại vì mình tu nó chưa có đạt được cái sự an lạc, nó chưa đến. Thành ra cái kinh Duy Ma Cật này, thầy nói thật nha, nó nằm ở trong cái tàng kinh cát lâu lắm rồi, ít người giảng, không có người giảng. Đúng ra cũng là cái nhân duyên của thầy. Khi mà tất cả quý Phật tử hỏi rằng sau khi thầy giảng cái kinh Thủ Lăng Nghiêm xong thầy sẽ giảng gì? Thầy định giảng về một cái cuốn kinh nói về các thiền định A Di Đà Phật. Nhưng mà khi mà thầy đưa tay vào trong cái ngăn kéo để thầy lấy cuốn kinh thì thầy lại kéo ra cái cuốn Duy Ma Cật. Do đó thầy biết rằng cái nhân duyên của thầy phải giảng cái kinh Duy Ma Cật, bởi vì thầy thấy tội quá. Cuốn kinh này nó nằm ấp ủ lâu, thật lâu ở trong cái tủ kinh mà không ai giảng hết á. Không phải là không ai giảng, mà tại vì lời văn nó ẩn ngữ quá nhiều, không ai dám giảng hết á.